Dạ, thưa thầy, thầy xin thầy dạy con những điều mà con cần phải học hỏi trước khi con trở về, thầy cũng trở về Mỹ. Và bữa nay thầy cũng cho con được cái tên pháp danh là Hương Quang. Con cũng có cái suy nghĩ hồi đêm hôm qua, con nghĩ hoài mà không biết Quang sao mà nó thương nó thôi.
Một cái ánh sáng thay vì cái mùi hương, nhưng mà lại ánh sáng thơm, tức là ánh sáng đạo đức. Cái ánh sáng đạo đức mới thơm chứ ánh sáng gì cũng thơm. Một cái hành động, cái gương mẫu của mình thực hiện qua một cái hành động đạo đức, đó là ánh sáng mà thầy gọi là hương quang. Cho con hiểu điều đó. Cho nên mỗi việc làm của con nó phù hợp vào cái đem lại cái nền đạo đức của đạo Phật, nó làm cho mọi người sống được bình an, sống biết thương yêu nhau, thì đó là cái ánh sáng đó, cái gương hành động đó là ánh sáng mùi hương của đạo đức. Cho nên vì vậy mà thầy cái ý thầy đặt cái tên con á, để cho nó phù hợp với đặc tướng của con, với cái sự sốc giác của con sẽ làm được cái điều này. Và đồng thời trên bước đường tu tập để cho được cái đạo đức mà hương quang, cái ánh sáng mà mùi hương của đạo đức á, thì con nên tập sống nhất á là có một cái điều gì bất kỳ xảy ra trong cuộc đời của con, hoặc là một cái ác pháp nào mà xảy ra thì con phải chịu khó. Con thường nghe là thầy dạy cái định vô lậu, tức là dùng cái ý thức, cái tri kiến của mình để tư duy suy nghĩ một cái điều kiện đó, bằng cái chánh kiến của nó, bằng cái chánh kiến của nó là phải bằng nhân quả, thiện với ác, chứ đừng thấy đúng sai phải trái mà thấy thiện với ác, tư duy từ cái sự việc đó, con tư duy con sẽ tìm thấy cái nhân quả của nó thiện với ác. Nếu ác là có khổ mình khổ người, mà thiện á, thì nó không làm khổ mình khổ người, lợi ích cho mình lợi ích cho người, đó là thiện. Khi mình tư duy, mình suy nghĩ như vậy đó, thì mình luôn luôn mình chấp nhận cái tư tưởng, cái suy nghĩ đó là đúng. Cho nên mình cố gắng, mình khắc phục, mình làm cho đúng như cái suy nghĩ đó, đừng làm sai. Mà hãy khi mình làm đúng được cái sự suy nghĩ như vậy đó, thì cái tri kiến mà suy nghĩ như vậy mà làm đúng như vậy đó, thì con đã sống đúng cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nghĩa là trên bốn chỗ thân, tọa thân nó sẽ bình an. Gọi là bảo vệ an ổn cho tứ niệm xứ, làm cho tứ niệm xứ con nó được thanh bình, tâm hồn con nó được thanh tạng an lạc vô sự, tức là con tu định vô lậu. Đặc tướng của con hiện giờ mà trở về bên Mỹ mà sống á, thì chỉ có pháp đó là cái pháp duy nhất cho cái cuộc sống của con. Cái pháp thứ hai, để giúp cho con thoát ra những cái lúc mà cái thân con có những cái nghiệp nó đau bệnh, nó hoặc là nó nhức mỏi, nó gặp cái trường hợp nào mà cái thân con nó bất an, nói chung là nó bất an đó, thì con sẽ an trú ở trong cái hơi thở của con. Con hít vô, con biết hít vô, con thở ra, con biết. Nếu con thấy hơi thở con nó không có, nó bị rối loạn, nó không có ổn định, nó làm cho con mệt hay nặng đầu hay là khó thở, thì con không có dùng hơi thở nữa, mà con dùng trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, con ở trong trạng thái bình thường bất động, và con thường xuyên phát ý đến cái cảm thọ của con, cái bệnh trên thân của con, thì con sẽ đi lui được cái bệnh của con trong cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự. Con nhớ kỹ, đó là cái phương pháp để đối trị được cái thân bệnh khổ của con, thì con phải cố gắng, con phải thực hiện cái pháp đó hàng ngày. Mình chưa có bệnh đau nhưng mình nhắc tâm thanh tạng an lạc vô sự, rồi bắt đầu tiếp tục con sẽ tác ý về một cái thân bệnh nào đó. Ví dụ như là bây giờ mình thấy mình bị mỏi chân, thì mình tác ý tâm thanh tạng an lạc vô sự, cái thọ mà một cái chân mặt, cái chân cái con bị mỏi, thì con nói cái chân mặt mỏi chân đó phải rời khỏi thân của ta đi, ở đây không có cái chỗ mà cho cảm thọ xen vào. Con tác ý như vậy rồi con nhắc tâm thanh tạng là vô sự, rồi con giữ tâm thanh tạng là vô sự khoảng độ chừng một phút, độ chừng như vậy thôi, có khi hai phút hoặc là có khi nửa phút cũng được, rồi con tác ý một lần y như lần đầu, và cứ như thế tiếp tục cho đến khi 30 phút thì con hết. Con nhớ cứ tập 30 phút thôi, đừng tập nhiều. Rồi sau này nếu mà cái tâm của con mà sử dụng như cái pháp đầu tiên thầy dạy định vô lậu đó, dùng tư duy phá tất cả mọi tâm niệm đau khổ, đem lại cái đời sống của mình rất là an ổn, thanh tạng là vô sự, thì dùng cái tri kiến của mình, khi nào mà nó thành tựu tâm luôn luôn bất động, nó không còn bị chướng ngại pháp bên ngoài tác động được con, và đồng thời nhiếp tâm mà để đuổi lui được cái cảm thọ thân của con được, như lời thầy đã dạy cái phương pháp thứ hai, thì chừng đó con sẽ thấy có đủ duyên rồi con hãy về rồi bên này mình sẽ tiếp tục bài giảng, con đi sâu hơn nữa.
Dạ.
Trên cái pháp chỉ có hai pháp này con nhớ kỹ mà về tu tập.
Dạ.
Con nhớ như vậy là con sẽ chiến thắng được cái nghiệp của con.
Dạ. Dạ.
Được chưa?
Dạ.
Nhớ những lời thầy dạy để rồi nó lợi ích rất lớn cho con.
Dạ.
Khi mà xa thầy, mà nếu gặp những cái khó khăn quá mà con nhiếp tâm trong cái pháp đó mà con thấy cái tâm mình nó vẫn bị dao động trước cái cảm thọ hoặc là trước cái nghiệp gì của mình quá khổ thì con hãy nên gọi thầy. Thầy ơi cứu con sẽ tin tưởng nơi thầy giúp con sẽ vượt qua những cái khó khăn này.
Yeah.
Thì lúc bây giờ con cố gắng con giữ tâm bất động của con thì con sẽ có đủ cái lực con sẽ vượt qua cái khó khăn đó. Con,
yeah.
con nhớ kỹ đây là những cái lúc mà khó khăn quá.
Yeah.
Con phải cần tiếp diện một cái nội lực ở bên ngoài. Nhưng mà mình không biết làm sao mình tiếp nhận được thì chỉ còn có dùng cái tính lực, cái lòng tin của mình thôi.
Yeah.
Để tâm mình bất động, để từ đó nó bất động thì nó tiếp nhận được cái sự bất động bên ngoài không riêng. Yeah. Của thầy mà của những người khác.
Yeah.
Thì con sẽ vượt qua cái khó khăn.
Yeah.
Con nhớ kỹ như là thầy dạy thì con sẽ đem đến hạnh phúc cho con.
Yeah.
Sẽ cứu khổ con.
Yeah.
À, đến đây thầy dạy con như đủ rồi đó.
Yeah.
Mà nó xứng hợp với cái pháp danh của con mà thầy đã đọc. Con nhớ pháp danh của con thiệt lắm đó.
Dạ, con ngồi suy nghĩ luôn luôn đó. Sao con không thấy ai tên Hương Quang hết trơn á. Mà nếu thầy tập con Phương Quang á thành đàn ông.
Là đàn ông hết rồi. Bấy chữ Hương á, nó mới là đàn. Nhưng
dạ.
mà lại là nó là đạo đức của con.
Dạ, dạ.
Bởi vì có cái hương nào mà bằng cái hương đạo đức.
Dạ.
Nó bay cả ngược chiều gió. Con
dạ.
nghe các bài kinh pháp
dạ,
đúng không?
Dạ, con nghe các bài gió.
Dạ. Mà chính bài, mà nó bài, lại bài, là cái ánh sáng thơm.
Dạ, dạ. dạ.
Con đủ biết là thầy Đạt có ý nghĩa lắm đó.
Dạ, dạ.
Mà cũng tùy cái đặc tướng của con mà thầy Đạt.
Dạ.
Cho nó phù hợp.
Dạ.
Để cho con thực hiện được với cái tên của mình nó xứng đáng. Là khi đã đặt cho con.
Dạ.
Ờ rồi, yeah.
Cái cây nhập cũng như hai cái chữ má con tên Học với ba con tên Quang.
Đây hả?
Cái hai cái chữ hắc khả kiêu. Cái cũng tên đầu tên của ba má con hết.
Đúng vậy.
Dạ. Dạ con cảm ơn thầy rất nhiều. Và những cái ngày mà con được gần gũi bên thầy đó là tuy rằng không ở trong cái tu viện chân như để mà tu tập theo cái đường hướng của Phật dạy ngày xưa, nhưng mà được gần bên thầy là một cái vị thánh tăng thì con cũng thấy là cả một cái sự ơn đức, một cái phúc đức lớn lao mà con cảm thấy là con chưa được có bao giờ. Thành ra con cũng xin hứa với thầy rằng con sẽ cố gắng là sống cho tập chuyển cái đức hạnh của con để có một cái phạm hạnh trọn đầy để được gần gũi bên thầy nhiều hơn kiếp này hay kiếp sau.
Cái duyên là con.
Dạ.
Trong những ngày mà mấy con ở đây mà thọ tai với thầy cũng là cái duyên.
Dạ, dạ.
Cho nên nó là một cái kỷ niệm để khi mình nhớ được những kỷ niệm gần được bên thầy để làm gì, để làm sao tu được như thầy.
Dạ.
Đó là cái quý báu nhất.
Dạ.
Mà cái duyên nó đủ. Chứ còn nếu không đủ vì dù con có ở tu viện trên như ở trên đó con cũng ăn cơm gần được thầy đâu.
Dạ, dạ, con được ăn được ăn cơm được tới hai buổi với thầy là quá quý rồi. Con
cho nên đó là những kỷ niệm nhớ để mình nỗ lực tu con.
Dạ,
để mình được giải thoát như thầy.
Dạ.
Cho nên thầy mà hạnh được cái duyên phước hơn là thường xuyên ăn cơm với thầy.
Dạ.
Cho nên đó là những cái kỷ niệm khi mà thầy mất rồi.
Dạ.
Nếu mà tu chưa đạt nhớ những kỷ niệm đó mà nỗ lực tu được phước.
Dạ.
Để con được luôn luôn ở gần bên thầy.
Con nói thật với thầy chứ nhiều khi mà con không làm được cái sự kiện con muốn đó, nhưng mà tiên nghĩ tới thầy đó nhiều khi con cũng ứa nước mắt. Ứa nước mắt là tại sao mình chưa có chịu bỏ buông để mà mình đi tới cái điểm mà mình đã thấy rõ ràng là nó sẽ đem cho mình cái sự giải thoát. Con cũng có thấy rõ ràng như vậy hết, nhìn thấy như thật vậy đó mà chưa có làm được, thì bây giờ con cũng sẽ cố gắng tinh cần để mà dịp đoạn bớt những cái ác pháp xung quanh con hay là chính nơi bản thân con, tức là con dẹp bớt đi cái tham sân si trong người mình, thì con thấy con đã làm được một phần nào thôi, thì con sẽ tiếp tục làm nữa để cho nó trở nên thanh tịnh, để con được gần gũi thêm với dạy với thầy.
Đúng vậy.
Dạ.
Bây giờ nó chưa đủ duyên.
Dạ,
ngày
dạ.
nào đó nó đủ duyên.
Dạ, dạ, dạ.
Thôi rồi, bây giờ con chữa sạn.
Dạ, con chữa sạn để con xin đi phép đi. Con tính mấy mà cạnh vậy đâu mất tiêu rồi để con nhờ. Dạ. con nhờ chụp hình. Cho con ấm ơn thầy.